Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Sáu, ngày 8 tháng 8 năm 2014, và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam. Mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe Duy Ái tóm lược một số tin đáng chú ý.
Hai ứng cử viên tổng thống Afghanistan đồng ý giải quyết bế tắc trong cuộc bầu cử. Israel và Hamas lại giao tranh với nhau sau khi ngừng bắn chấm dứt tại Gaza. Hãng Malaysia Airlines đang được tái cơ cấu sau hai tai nạn thảm khốc trong năm nay.
Ngoài những tin tức này, chúng tôi còn có bài tường thuật về việc Tổng thống Obama cho phép quân đội Mỹ thực hiện các vụ không kích để bảo vệ người Mỹ ở Bắc Iraq.
Today I authorize two operations in Iraq.
Trong khi đó, tin về Việt Nam cho hay Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền khiếu nại EC về vấn đề nhân quyền Việt Nam. Đại diện Liên đoàn Nhân quyền Quốc tế tại châu Âu nói: Mời quý vị chờ nghe chi tiết trong phần tin Việt Nam ngay sau đây của đài VOA. Bây giờ, mời quý vị nghe Trà My trình bày một số tin có liên quan đến Việt Nam.
Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền khiếu nại EC về vấn đề nhân quyền Việt Nam. Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền FIDH và tổ chức thành viên Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam VCHR hôm nay nộp đơn khiếu nại lên thanh tra của Liên hiệp châu Âu, yêu cầu xem xét việc Ủy ban châu Âu EC từ chối không đánh giá điều kiện nhân quyền tại Việt Nam trong các cuộc thương lượng về thỏa thuận tự do mậu dịch giữa EU với Việt Nam. FIDH tố cáo các cuộc thương thuyết mậu dịch đang diễn ra giữa những vi phạm nhân quyền gia tăng và chiến dịch đàn áp khốc liệt của Hà Nội nhắm vào quyền tự do ngôn luận của người dân, với ít nhất 65 blogger bị cầm tù trong năm ngoái và thêm 14 người nữa bị bắt trong nửa đầu năm nay. FIDH nói việc thương lượng làm ăn mà không lưu tâm tới thực trạng nhân quyền tồi tệ là điều không thể chấp nhận. FIDH lên án việc Ủy ban châu Âu đề nghị giao thương bình thường với Hà Nội, trong lúc các giới chức hàng đầu của EU thời gian gần đây liên tục đả kích thành tích nhân quyền của Việt Nam, thể hiện qua hàng loạt án tù nặng tay đối với giới bảo vệ nhân quyền hay những tiếng nói bất đồng với nhà nước. Đại diện FIDH tại châu Âu nói với VOA Việt ngữ rằng liên đoàn gồm trên 100 tổ chức bảo vệ nhân quyền khắp nơi trên thế giới này kêu gọi thanh tra của EU xem xét vấn đề để đưa nhân quyền trở lại trọng tâm của mối quan hệ Việt Nam-EU. Vẫn theo FIDH, các thỏa thuận thương mại và đầu tư có ảnh hưởng trực tiếp tới các vi phạm nhân quyền về những khía cạnh như quyền của người lao động, quyền tiếp cận sở hữu đất đai, tài nguyên thiên nhiên và các cơ chế bảo vệ nhà đầu tư. FIDH nói có thể ngăn ngừa các vi phạm nhân quyền vừa kể bằng cách tiến hành những đánh giá về nhân quyền thông qua việc đưa các điều khoản về vi phạm nhân quyền vào các thỏa thuận thương mại. Và việc EC từ chối không làm điều này hoàn toàn đi ngược lại với các nghĩa vụ về tôn trọng nhân quyền quốc tế. Bà Gail Dorsey-Butch, đại diện của FIDH tại châu Âu, phát biểu với VOA Việt ngữ.
The Human Rights Impact Assessment normally will also put in light.
Bà nói, đánh giá thanh tra về nhân quyền sẽ giúp soi rọi cho tất cả những sự cải tổ cần thiết trong các thỏa thuận quốc tế. Bà nói rằng liên đoàn hy vọng rằng thanh tra EU sẽ đáp ứng lời kêu gọi này để đặt nền tảng cho các thỏa thuận giao thương giữa EU với Việt Nam và với tất cả các nước khác trong khu vực, cần phải ưu tiên tới các quyền căn bản của con người.
Of emergency, we think it is the case because normally we have some information that the GIFT want to close.
Vẫn theo lời bà, FIDH thúc giục thanh tra EU nhanh chóng xúc tiến giải quyết khiếu nại vì theo dự kiến, các cuộc thỏa thuận tự do thương mại Việt Nam EU sắp chung quyết trong tháng 10 tới đây. Bà cho hay là thanh tra có 2 tháng để hồi đáp khiếu nại và đưa ra những khuyến nghị EC tiến hành các đánh giá về nhân quyền trong thương lượng mậu dịch với Việt Nam, mặc dù các khuyến nghị này không có tính cách cưỡng hành đối với EC. Tuy nhiên, trong trường hợp lời kêu gọi bị khước từ, Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền khẳng định sẽ tiếp tục kháng nghị và nỗ lực bằng mọi cách có thể để thực trạng nhân quyền Việt Nam được lưu ý đúng mức trong các mối quan hệ, đặc biệt là quan hệ kinh tế thương mại. Liên đoàn FIDH cho biết hiện vẫn còn nhiều đòn bẩy chính trị khác để thúc đẩy việc này.
Chuyển sang phần tin quốc tế, thưa quý vị, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã cho phép quân đội Mỹ phát động các cuộc không kích nhắm trúng mục tiêu nếu các phần tử chủ chiến Hồi giáo tiến tới gần các công viên chức người Mỹ ở miền Bắc Iraq. Tổng thống Obama còn cho hay là hôm qua, quân đội Mỹ đã thực hiện những phi vụ thả những gói cứu trợ nhân đạo xuống cho các thiểu số tôn giáo Iraq bị những phần tử cực đoan đe dọa. Các phần tử vũ trang thuộc nhóm nhà nước Hồi giáo đã đạt được thêm một số bước tiến về hướng Bắc, tạo ra một làn sóng cư dân rời bỏ khỏi nơi này, gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo. Thông tín viên Chatika Hook có bài tường trình chi tiết do Hoài Hương trình bày sau đây.
Các chiến binh thuộc nhóm nhà nước Hồi giáo của người Sunni đã giành thêm một số thắng lợi trong ngày thứ Năm, khi họ chiếm được nhiều thị trấn ở gần khu vực người Kurd ở miền Bắc, kể cả Karakosh, thị trấn có đông tín đồ Kitô giáo nhất Iraq. Hàng chục ngàn cư dân hoảng loạn đã bỏ nhà cửa chạy đi lánh nạn. Chiều tối hôm qua, Tổng thống Obama loan báo những người này sẽ được giúp đỡ.
Today I authorize two operations in Iraq. Targeted airstrikes to protect our American.
Hôm nay, tôi cho phép thực hiện hai chiến dịch ở Iraq. Một là các cuộc không kích nhắm vào những mục tiêu cụ thể để bảo vệ nhân viên người Mỹ, và một nỗ lực nhân đạo để tiếp tay cứu giúp hàng ngàn thường dân Iraq đang bị kẹt trên một ngọn núi trong tình trạng không có lương thực và nước uống. Đó là những người chắc chắn phải đối mặt với thần chết nếu không được giúp đỡ.
Khoảng 40.000 thành viên của cộng đồng Yazidi theo một tôn giáo cổ đã phải bỏ thị trấn Sinjar ở tây bắc Iraq để chạy vào các vùng núi non chung quanh lánh nạn. Và họ đang bị kẹt trong tình trạng không có lương thực và không có nước uống. Đang có nhiều lo ngại là người Yazidi, vốn bị hiểu lầm từ lâu, có thể đối mặt với nguy cơ bị thảm sát dưới tay của các chiến binh của nhóm nhà nước Hồi giáo. Hôm qua, các phần tử chủ chiến còn chiếm được Karakosh, thị trấn đông tín đồ Kitô nhất Iraq, làm dấy lên một làn sóng tị nạn trong giới các tín đồ đạo Kitô. Một số trong nhóm đã tới lánh nạn tại một ngôi nhà thờ ở Erbil. Bà Sarah Koder nói, tất cả những người theo đạo Kitô đã chạy đi lánh nạn. Chỉ còn lại một số phụ nữ lớn tuổi không thể chạy được. Một người tị nạn tên Badriya Mika nói nhà của bà đã bị tịch thu nên không biết bây giờ phải ở đâu. Bà cho biết là có 12 người sống trong nhà và giờ họ chỉ muốn rời khỏi Iraq vì không thể sống trong tủi nhục. Các phần tử chủ chiến thuộc nhóm nhà nước Hồi giáo đã đánh bại các lực lượng người Kurd tại nhiều thị trấn và giờ đã chiếm thêm được đập nước chiến lược Mosul trên sông Tigris. Diễn tiến này cho phép họ nắm quyền kiểm soát các nguồn điện và nước cung cấp cho thủ đô Baghdad. Tổng thống Obama nói Hoa Kỳ sẽ dùng các cuộc tấn công quân sự khi cần thiết để bảo vệ nhân viên người Mỹ chống các phần tử chủ chiến.
In recent days, these terrorists have continued to move across Iraq and have neared.
Trong mấy ngày gần đây, những kẻ khủng bố ấy vẫn tiếp tục di chuyển trên khắp Iraq và họ đã tới gần thành phố Erbil, nơi mà các nhà ngoại giao Mỹ và nhân viên dân sự đang phục vụ tại lãnh sự quán của chúng ta và các nhân viên quân sự Mỹ cố vấn cho các lực lượng chính phủ Iraq. Để chặn đà tiến tới Erbil, tôi đã chỉ thị cho quân đội Mỹ thực hiện các cuộc tấn công nhắm đúng mục tiêu để chống các đoàn xe của tổ chức khủng bố ISIL nếu như họ tiến về hướng thành phố này.
Tuy nhiên, ông Obama lặp lại rằng bất cứ giải pháp lâu dài nào cho Iraq đều nằm trong tay của người Iraq. Washington đã nhiều lần kêu gọi giới lãnh đạo Iraq thuộc phe Hồi giáo Shia thành lập một chính phủ bao gồm mọi thành phần với sự tham gia của tất cả các nhóm thiểu số. Trong khi chưa có động thái nào về hướng đó, các phần tử chủ chiến đã tới gần thủ đô của Iraq và thực hiện những vụ nổ bom xe hơi tại các khu vực ngoại ô ở phía bắc Baghdad. Bộ Quốc phòng Iraq hôm qua nói rằng lực lượng không quân của họ đã thả bom xuống các vị trí của phe chủ chiến ở các thành phố Mosul, Tigris và Amerli ở miền Bắc. Một số binh sĩ Iraq cũng tuyên bố chiến thắng trong trận chiến chống các phần tử chủ chiến ở khu vực đông bắc của thành phố Baghdad. Binh sĩ này nói rằng các khu vực ở gần đó nay đã an toàn và nằm dưới quyền kiểm soát của quân đội Iraq. Anh nói chúng tôi đã đánh bại được tổ chức nhà nước Hồi giáo. Tuy nhiên, hiện không có bao nhiêu chứng cứ cho thấy là Iraq đã đạt được thắng lợi ở miền Bắc, nơi hai chiếc xe gài bom nhắm vào một ngôi đền của người Shia ở thành phố Dầu Hỏa chủ yếu Kirkuk, giết chết khoảng 10 người và làm bị thương khoảng 40 người khác, trong khi các cộng đồng tại đây lần lượt rơi vào tay của các phần tử cực đoan.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Thưa quý thính giả, hai ứng cử viên kình chống nhau trong cuộc bầu cử tổng thống ở Afghanistan đã đồng ý chấm dứt những tranh chấp về vấn đề bầu cử và bắt đầu làm việc để thành lập một chính phủ đoàn kết quốc gia. Hai ông Abdullah Abdullah và Ashraf Ghani đã lâm vào bế tắc trong cuộc tranh chấp về việc kiểm tra lại 8 triệu phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống vòng nhì mà cho tới nay chỉ có một phần phiếu bầu được duyệt xét để tìm ra các lá phiếu bất hợp lệ. Sau khi thảo luận sang ngày thứ hai với Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry, các ứng cử viên này đã ký một thỏa thuận, trong đó họ cho biết sẽ hợp tác với nhau để thành lập một chính phủ đoàn kết quốc gia sau khi cuộc kiểm tra phiếu hoàn tất. Ngoại trưởng Kerry đã đến Kabul ngày hôm qua, và đó là chuyến viếng thăm thứ hai của ông đến Afghanistan trong vòng một tháng để thúc đẩy hai ông Abdullah và Ghani tìm ra một giải pháp cho những bất đồng về kết quả của cuộc bầu cử vòng nhì. Kết quả đó cho thấy ông Ghani dẫn đầu. Hồi tháng trước, Ngoại trưởng Kerry đã thương thuyết với cả hai ứng cử viên và hai ông này đồng ý kiểm tra lại các phiếu bầu của cuộc bầu cử tổng thống ngày 14 tháng 6, nhưng họ vẫn bất đồng với nhau về tiến trình kiểm phiếu. Một viên chức Bộ Ngoại giao cùng đi với ông Kerry nói với các phóng viên là Hoa Kỳ muốn tổng thống mới của Afghanistan nhậm chức trước hội nghị thượng đỉnh của NATO vào ngày 4 tháng 9 tại Wales, trong đó vai trò của cộng đồng quốc tế tại Afghanistan sẽ là trọng tâm của các cuộc thảo luận. Ông Kerry ngày hôm nay cũng đã gặp Tổng thống Afghanistan, ông Hamid Karzai. Kết quả sơ khởi của cuộc bầu cử vòng nhì cho thấy ông Ghani vượt trên ông Abdullah, nhưng ông Abdullah đã cáo buộc ông Ghani và các giới chức bầu cử Afghanistan gian lận và ông từ chối chấp nhận kết quả bầu cử. Ông Abdullah đã dẫn đầu trong vòng đầu phiếu thứ nhất. Tại một cuộc họp ngày hôm qua với đặc sứ Liên Hiệp Quốc về Afghanistan, ông Jan Kubis, Tổng thống Karzai nói là những tranh chấp về kết quả bầu cử có những ảnh hưởng tiêu cực đối với an ninh, ổn định và kinh tế của nước ông. Ông cũng kêu gọi các ứng cử viên và các thanh sắc viên công bố người thắng cuộc trong cuộc bầu cử đúng hạn chót vào tháng 8 năm nay. Xin lỗi quý vị, các phần tử chủ chiến ở Palestine từ dải Gaza tiếp tục bắn rocket vào Israel và các máy bay phản lực Israel đã đáp trả bằng những cuộc oanh kích vào sáng ngày hôm nay khi 3 ngày ngưng bắn chính thức hết hạn. Quân đội Israel cho biết có ít nhất 16 quả đạn rocket được phóng vào Israel sau khi cuộc ngưng bắn chấm dứt vào lúc 8 giờ sáng giờ địa phương. Israel cho biết có 4 quả rocket bị đánh chặn trên vùng trời của các thành phố miền nam Israel, trong khi những quả rocket khác rơi xuống những khu đất trống, không có tin tức về thương vong hay thiệt hại. Israel đã không bắn trả trong vòng 3 giờ đồng hồ, nhưng phát ngôn viên quân đội Peter Lerner sau đó xác nhận là đã có những cuộc không kích nhắm vào điều mà ông gọi là các hệ thống cơ sở của khủng bố tại Gaza. Thủ tướng Israel ông Benjamin Netanyahu thề sẽ trả đũa mạnh mẽ đối với việc phóng rocket của phe Hamas. Tổ chức Hamas hiện kiểm soát dải Gaza nói không đạt được thỏa thuận kéo dài cuộc ngưng bắn trong những cuộc đàm phán gián tiếp với Israel tại Cairo. Tổ chức Hồi giáo này cho biết họ sẽ tiếp tục thương thuyết mặc dù hai bên dường như không thể nhanh chóng có được một thỏa thuận. Hamas nói Israel không hề chấp nhận bất cứ đòi hỏi nào của họ, trong đó có việc gỡ bỏ lệnh phong tỏa đã bóp nghẹt nền kinh tế Gaza và không cho phép người Palestine rời khỏi nơi này. Israel thì nói rằng họ sẽ không nới lỏng việc phong tỏa cho đến khi nào Hamas, là tổ chức mà Israel xem là một tổ chức khủng bố, từ bỏ vũ khí. Cuộc ngưng bắn đã chấm dứt 4 tuần lễ giao tranh làm gần 1.900 người Palestine thiệt mạng, hầu hết là thường dân, và tàn phá những khu vực rộng lớn ở Gaza. 64 binh sĩ cùng với 3 thường dân của Israel cũng đã thiệt mạng. Hầu hết những tổn thất của Israel xảy ra trong những cuộc xâm nhập bằng bộ binh của Israel để phá hủy các đường hầm xuyên biên giới của Hamas. Israel đã rút quân ra khỏi Gaza sau khi nói rằng các đường hầm đã bị phá hủy. Tuy nhiên, nhiều binh sĩ Israel vẫn còn trú đóng dọc theo biên giới.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trên làn sóng điện trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc trên Facebook ở địia chỉ facebook.com/voatiengviet. Tiếp tục phần tin quốc tế, thưa quý vị, Tổ chức Y tế Thế giới hôm nay tuyên bố tình trạng khẩn cấp y tế quốc tế vì dịch Ebola ở Tây Phi, một ngày sau khi Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ khởi động trung tâm hoạt động khẩn cấp ở mức cao nhất để ứng phó với vụ bộc phát của dịch bệnh nguy hiểm này. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Michael Prowse của đài VOA.
Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới bà Margaret Chan ngày hôm nay tuyên bố tình trạng khẩn cấp y tế quốc tế vì dịch Ebola ở các nước Tây Phi.
This morning, I am declaring the current outbreak of Ebola virus disease.
Sáng nay, tôi tuyên bố vụ bộc phát dịch Ebola hiện nay là một tình huống khẩn cấp về y tế công cộng trên tầm mức quốc tế. Mọi thành viên trong ủy ban đều tán thành quyết định này. Ủy ban yêu cầu tôi thừa nhận tính chất nghiêm trọng và bất thường của vụ bộc phát và khả năng lây lan thêm nữa trên phạm vi quốc tế và nhấn mạnh tới việc cần phải có một sự phối hợp quốc tế mạnh mẽ hơn để ứng phó.
Người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới nói rằng tuyên bố đó không có nghĩa là tất cả mọi nước hoặc nhiều nước sẽ có những ca bệnh Ebola. Bà nói rằng sự đề cao cảnh giác đối với sự lây lan của Ebola là một việc quan trọng, đặc biệt là ở ba nước Guinea, Liberia và Sierra Leone, là nơi đã có hơn 900 người chết vì Ebola kể từ tháng 3. Trong khi đó, bác sĩ Thomas Frieden, người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, gọi tắt là CDC, đã cho biết tại một cuộc điều trần ở Quốc hội Mỹ ngày hôm qua là CDC sắp sửa phái 50 chuyên gia dịch bệnh tới Tây Phi. Việc này diễn ra sau khi CDC khởi động trung tâm hoạt động khẩn cấp ở mức cao nhất để ứng phó với vụ bộc phát Ebola.
And I'm confident that if we do what works, we will stop this one also.
Tôi tin là nếu chúng tôi làm những việc có hiệu quả, thì chúng tôi có thể chặn đứng vụ bộc phát này. Nhưng việc này đòi hỏi thời gian và không phải dễ dàng. Nó đòi hỏi sự chú ý tỉ mỉ với các chi tiết. Bởi vì nếu chúng ta để sót một tàn lửa nhỏ, thì sự việc cũng giống như một vụ cháy rừng, nó sẽ bùng ra trở lại. Một bệnh nhân không được cách ly, một bệnh nhân không được chuẩn đoán, một nhân viên chăm sóc sức khỏe không được bảo vệ, một sự tiếp xúc không được truy tung. Mỗi một sự thiếu sót như thế đều có thể tạo ra một chuỗi lây nhiễm mới và một vụ bộc phát mới.
Tại Liberia, quân đội đang hạn chế việc du hành tới những vùng bị ảnh hưởng nặng nhất kể từ khi chính phủ tuyên bố tình trạng khẩn cấp hồi đầu tuần này. Ông Mohamed Japate, một cư dân ở vùng Clay Junction, nằm trong số những người cho rằng những biện pháp hạn chế đó là thái quá.
Những người sống ở bên này, họ phải dựa vào việc những người trong gia đình đi qua bên kia để mang thức ăn cho con cái của họ. Có rất nhiều người ở bên này mà không có cách nào để tới được với con cái của họ.
Một cư dân khác ở Clay Johnson, bà Noah Freeman, cũng tỏ ý than phiền.
Bây giờ chúng tôi không thể lấy nước ở phía bên kia hàng rào. Từ tối hôm qua tới giờ chúng tôi không có nước để uống, không có nước để tắm rửa.
Giới hữu trách tin rằng sự bất tiện do các biện pháp hạn chế du hành gây ra có lẽ sẽ giúp cho một số người không bị phơi nhiễm với virus Ebola. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết Ebola giờ đây đã giết chết hơn 930 người ở Tây Phi, hầu hết là ở ba nước Liberia, Sierra Leone và Guinea. Tòa Bạch Ốc ngày hôm qua loan báo việc thành lập một nhóm công tác đặc biệt về Ebola để đề ra một chính sách về việc có thể dùng loại thuốc thử nghiệm để chữa trị cho các bệnh nhân Ebola ở Tây Phi. Loại thuốc chưa được chính phủ Mỹ cho phép thử nghiệm trên người hoặc sử dụng cho người này dường như đã mang lại những kết quả tốt sau khi được dùng để chữa cho hai người Mỹ được đưa về nước sau khi nhiễm Ebola ở Tây Phi.
Nhiều người đang lo ngại là Nga có thể đang chuẩn bị để xâm lăng Ukraine dưới vỏ bọc của một sứ mạng duy trì hòa bình. Theo tường thuật của thông tín viên Jeff Sheldon của đài VOA tại Ngũ Giác Đài, một tổ chức quốc phòng hàng đầu của Mỹ mới đây nói rằng không thể loại trừ khả năng Moscow sẽ có một hành động như vậy. Mời quý thính giả nghe Bích Châu trình bày thêm chi tiết.
Các cuộc tập trận của Nga đang diễn ra gần biên giới Ukraine. Giờ đây, với khoảng 20.000 binh sĩ đang tụ tập dọc theo làn ranh vô hình đó, nhiều người ở Âu Châu e rằng Moscow sắp sửa gây ra chiến tranh. Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen hôm thứ Năm đã đi tới Kiev để bày tỏ sự ủng hộ cho các nhà lãnh đạo Ukraine. Ông đã đưa ra thông điệp sau đây cho chính phủ ở Moscow.
So I call on Russia to step back from the brink.
Do đó tôi kêu gọi Nga bước lui từ bờ vực, bước lui từ biên giới, chứ nên dùng gìn giữ hòa bình như một cái cớ để gây ra chiến tranh.
Hiện chưa rõ thông điệp của người đứng đầu Liên minh NATO có tác động như thế nào đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tuy nhiên, các giới chức Ukraine tin rằng nhà lãnh đạo Nga đang tìm đủ mọi cách xâm lăng đất nước của họ. Giám đốc cơ quan an ninh Ukraine ông Valentin Nalivaychenko hôm qua nói rằng chuyến bay MH17 của hãng Malaysia Airlines bị bắn rơi là một vụ bắn lầm, và chiếc máy bay mà các phần tử đòi ly khai định bắn rơi là một chiếc máy bay chở khách của Nga.
Цей цинічний теракт планувався якраз коли літак пролітав нашою територією в той самий час.
Vụ tấn công đó được lên kế hoạch bởi các phần tử tội phạm trong quân đội Nga để làm một cái cớ cho Liên bang Nga thực hiện thêm những vụ xâm lăng quân sự. Một vụ việc biện minh cho một cuộc xâm lăng quân sự của Liên bang Nga đã được hoạch định và được thực hiện bởi những phần tử khủng bố bên trong lãnh thổ của chúng tôi.
Các binh sĩ Ukraine đang chuẩn bị cho tình huống mới, trong lúc họ tiếp tục giao tranh với các phần tử đòi ly khai thân Nga. Bên cạnh đó, các lực lượng của Liên minh NATO cũng được điều động tới Ba Lan và những nơi khác với hy vọng trấn an các nước đồng minh đang cảm thấy lo ngại về mối đe dọa từ Moscow. Tuy nhiên, hành động đó của NATO cùng với những biện pháp chế tài kinh tế mỗi ngày một nghiêm nhặt hơn của các nước Tây Phương có làm cho các nhà lãnh đạo Nga chùn bước hay không là một vấn đề chưa có lời giải đáp. Ông David Satter, một nhà bình luận nổi tiếng về tình hình chính trị Nga, phát biểu như sau về giới lãnh đạo ở Moscow trong cuộc phỏng vấn dành cho đài VOA.
They could be described accurately as a gang with a foreign policy.
Họ có thể được mô tả một cách chính xác là một băng đảng với một chính sách ngoại giao. Họ không hề có một tầm nhìn chiến lược nào cả, ngoại trừ những thứ cần thiết để họ tiếp tục nắm giữ quyền lực.
Các giới chức Hoa Kỳ mới đây đã lên tiếng tố cáo Nga bắn rocket vào Ukraine và bày tỏ lo ngại trước việc Moscow ngày càng nói nhiều hơn tới điều được gọi là một sứ mạng duy trì hòa bình. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Joseph Ness phát biểu như sau.
Russia has a track record of abusing the term peacekeeping.
Nga lâu nay vẫn thường lạm dụng cụm từ gìn giữ hòa bình như một vỏ bọc cho sự can thiệp quân sự và chiếm đóng bất hợp pháp.
Các giới chức Mỹ nói rằng hiện có một điều rất rõ ràng là các binh sĩ Nga ở vùng biên giới Ukraine có năng lực cao và đã chuẩn bị sẵn sàng.
Ấn Độ bảo vệ cho quyết định ngăn chặn Hiệp định Thương Toàn cầu của Tổ chức Thương mại Thế giới, nhưng nói rằng họ vẫn sẵn sàng tham gia hiệp ước nếu các mối quan tâm của họ được giải quyết. Theo thông tín viên Anjana Parisra ghi nhận từ New Delhi, hiệp ước này nhằm mục đích tự do hóa thương mại và tạo ra hàng triệu việc làm, nhưng Ấn Độ nói nó có thể có nguy cơ mất khả năng bảo đảm an ninh lương thực cho phần lớn dân chúng của họ. Mời quý vị nghe Hoàng Long trình bày chi tiết.
Hiệp ước đang được Tổ chức Thương mại Thế giới đàm phán nhằm mục đích loại bỏ bớt các luật thuế và tệ quan liêu, đồng thời cắt giảm chi phí vận tải hàng hóa qua đường biển trên toàn thế giới. Nhưng hiệp định thương mại này đã thất bại hồi tuần trước do Ấn Độ từ chối không thông qua. Bộ trưởng Thương mại Ấn Độ Nirmala Sitharaman nói với Quốc hội hôm thứ Tư rằng New Delhi không thể xem xét hiệp định vì những bận tâm rằng nó có thể làm giảm khả năng phân phối lương thực trợ cấp tới người dân nghèo. Một bộ luật nhiều tham vọng được thông qua năm ngoái cam kết chính phủ sẽ cung cấp lúa mì và gạo với giá rẻ tới gần 850 triệu người. Bà nói rằng an ninh lương thực là một mối quan tâm nhân đạo.
Issues of development and food security are critical to a vast swath of humanity.
Những vấn đề phát triển và an ninh lương thực là cấp bách đối với phần lớn nhân loại và không thể bị hy sinh vì lợi ích thương mại. Các nước đang phát triển như Ấn Độ phải có tự do để dự trữ lương thực cho người nghèo mà không bị đe dọa vì vi phạm bất cứ nghĩa vụ quốc tế nào. đây là chủ quyền của chúng tôi.
New Delhi lo ngại một điều khoản trong hiệp định giới hạn trợ cấp nông nghiệp tới 10% sản lượng nông sản. Ấn Độ mua lúa mì và gạo từ các nông dân với giá cao hơn giá thị trường để thúc đẩy sản xuất và gây dựng các kho dự trữ lương thực để phân phát với giá trợ cấp cho người nghèo. Trong khi các chỉ trích lan rộng về việc có nguy cơ mất một hiệp định mà một số người ước tính có thể thúc đẩy thương mại thế giới tăng trưởng đến 1.000 tỷ đô la và tạo ra hơn 20 triệu việc làm mới. Bộ trưởng Thương mại Ấn Độ chỉ ra rằng New Delhi sẵn sàng ký vào hiệp định nếu các yêu cầu của họ về trợ cấp lương thực được đáp ứng.
I am confident that India will be able to persuade the WTO membership.
Tôi tin rằng Ấn Độ sẽ có thể thuyết phục được các thành viên WTO coi trọng những yếu tố nhạy cảm của Ấn Độ và các nước đang phát triển khác và tìm cách giải quyết vấn đề này bằng một tinh thần tích cực.
WTO nói, các kho dự trữ lương thực khổng lồ ở Ấn Độ có thể bóp méo thương mại toàn cầu vì đẩy giá địa phương xuống thấp và làm hạ giá cả ở một trong những thị trường lớn nhất thế giới. Hầu hết các nhà kinh tế ở Ấn Độ nói rằng New Delhi cam kết cải cách thương mại toàn cầu nhưng lại đối mặt với một vấn đề thực tế là đảm bảo thực hiện lời hứa với những người nông dân và người nghèo. Nhà kinh tế học Pai Panandikar là chủ nhiệm nhóm nghiên cứu quỹ RPG ở New Delhi.
Tôi cho rằng không phải là Ấn Độ muốn bỏ qua WTO. Một vấn đề mà Ấn Độ hiện tại đang đối mặt là những người nông dân rất nghèo và cần được đảm bảo. Nếu vấn đề này được giải quyết, Ấn Độ sẽ ngay lập tức ký kết hiệp định này.
Nhưng có nhiều lo sợ rằng nếu không tìm được giải pháp trong những tuần sắp tới, thì nhiều quốc gia sẽ lựa chọn những thương thảo khu vực và điều đó sẽ làm thụt lùi những nỗ lực cải cách thương mại quan trọng.
Thưa quý thính giả, cơ quan dự báo thời tiết Hoa Kỳ cho biết là bão Isan đã yếu dần thành một cơn bão nhiệt đới vào ngày hôm nay khi tiến gần đến Hawaii. Isan là một trong hai cơn bão lớn hiếm hoi gây báo động cho các cư dân và du khách tại tiểu bang của Mỹ ở vùng Thái Bình Dương. Bão có gió mạnh khoảng 110 km/h. Dưới hữu trách cũng cảnh báo sẽ có mưa to và biển động mạnh. Cơn bão thứ hai có tên là bão Julio đã mạnh dần lên đến cấp 3 với sức gió 185 km/h. Bão này còn cách Hawaii 1.600 km và theo dữ liệu sẽ thổi qua phía bắc của quần đảo này vào sáng sớm Chủ nhật. Quỹ đầu tư nhà nước Malaysia cho biết họ sẽ trả gần 436 triệu đô la để mua lại Malaysia Airlines là hãng máy bay đang gặp nhiều khó khăn vì đã mất hai chiếc máy bay chở khách trong năm nay. Quỹ Khazana National đã loan báo kế hoạch tái cấu trúc hãng hàng không này sau khi Malaysia Airlines ngừng mua bán chứng khoán trên thị trường vào sáng ngày hôm nay. Ngoài những vấn đề về tài chính tồn tại từ lâu, Malaysia trong năm nay đã gặp hai tai họa lớn, đó là chuyến bay MH370 chở 239 người mất tích trên Ấn Độ Dương hồi tháng 3. Và tháng 7 vừa qua thì 298 người thiệt mạng khi chuyến bay MH17 bị bắn rơi trên vùng trời Ukraine tại vùng do phiến quân thân Nga kiểm soát.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 10 giờ đêm, 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.